ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth tiểu bang Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh xin được bắt đầu. Thưa quý vị thính giả, quý vị có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ tiểu bang Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hoặc thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2012, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào anh Minh.
Chào anh Quang Hưng, thân mến thưa anh. Anh khỏe không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, khỏe, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, anh đi vào giờ đài hôm nay anh đi hơi trễ một chút, thực ra tôi chưa có ly nước trà nóng anh ạ, nhưng mà tôi cũng không sao thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, anh Quang Hưng, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn 1600 tại Dallas, tại Fort Worth và những vùng lân cận đang theo dõi chương trình này, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thưa anh. Ngoài trời mùa thu Dallas bắt đầu lạnh anh ạ, 15 độ bách phân so với ngày hôm nay anh ạ, so với 30 độ bách phân của một tháng về trước. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh và tôi thương thành phố Dallas thưa anh, vì chúng ta có 4 mùa xuân hạ thu đông rõ ràng. Bao mùa thu nữa, những mùa thu đi để lại những vui buồn lần lượt trôi qua anh ạ. Tôi vẫn là tôi, anh Quang Hưng vẫn là anh Quang Hưng, là những người, chúng ta là những người Việt lạc xứ đi tiếp trong cuộc đời, tìm cho mình những cảm xúc trong mùa thu mới thưa anh. Những mùa thu nơi xứ người không ồn ào, không dai dẳng lạnh thấu xương như những mùa thu tại quê cũ thưa anh ạ. Nhưng tôi nhớ đến những mùa thu đã từng trải qua trong cuộc đời thưa anh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi có giới thiệu, anh có giới thiệu và chúng ta đang truyền âm này trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, một người bạn rất là thân mến của tôi đang truyền âm chương trình đi toàn cầu cũng như các diễn đàn bạn, đó là anh Âu Lạc. Thưa anh Âu Lạc, anh nghe được tôi không anh?
Dạ vâng, em đang trên làn sóng và nghe rất rõ thưa anh Phan Đình Minh.
Hiện tại anh đang ở đâu anh ạ?
Dạ em là Âu Lạc ở Đức,
Cộng hòa Liên bang Đức. Hay quá, xa quá. Thời tiết bên Đức và bây giờ là mấy giờ bên Đức thưa anh?
Dạ thưa anh, bây giờ là 16 giờ lẻ 5 phút.
16 giờ tức là 4 giờ chiều.
Dạ 4 giờ chiều.
Và chúng tôi đang là 9 giờ sáng anh ạ, 9 giờ lẻ 5 phút đã sáng. Thưa anh, đồng bào chúng ta bên Cộng hòa Liên bang Đức có gì lạ không anh?
Dạ thưa đồng bào người Việt mình thì 30.000 người là khoảng 35.000 người là về tị nạn cộng sản, còn 70.000 người thì là thuộc về hợp tác lao động thì họ vẫn sinh hoạt bình thường.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ. Anh với chúng tôi xa nhau lắm, từ bên Cộng hòa Liên bang Đức và anh hàng tuần theo dõi chương trình này truyền âm đi toàn cầu. Chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn tất cả các anh em cũng như tất cả các op ở trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Bây giờ tôi xin phép anh, tôi trở lại với chương trình của tôi và anh tiếp tục anh làm việc truyền âm dùm cho chúng tôi anh Âu Lạc nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi rất là vui được nói chuyện với anh trên đài 1600 thưa anh. Thưa anh Quang Hưng, mùa thu 2012 cảm xúc lại dạt dào khi bước vào phòng ghi âm anh ạ. Hồi nãy tôi chờ anh mà tôi cũng cảm thấy hơi ngại, là gần tới 9 giờ rồi mà chưa thấy anh đến. Nhưng mà tôi không nghĩ là tôi với anh có điều gì vui hơn là chúng ta đang được tự do làm việc sinh hoạt truyền thông nghệ thuật trên toàn cầu qua làn sóng của Đài 1600 và tất cả những người khác. Chúng ta qua cái chương trình này, chúng ta được liên lạc với họ, một người mà rất là thân mến đối với tôi từ trong nước, người bạn trẻ thôi, nhưng mà anh ta có một chí khí rất là kiên cường. Một lần nữa chúng tôi được mời anh lại trong chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Từ bên này trái đất chúng tôi gửi về phía bên kia, không biết là bây giờ anh đang ở đâu, Hà Nội hay Ninh Bình. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, nếu anh nghe được tôi thưa anh Sơn.
Vâng, Xin kính gửi lời chào đến toàn thể các quý thính độc giả trên toàn thế giới, cả đồng bào hải ngoại cũng như quốc nội. Lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính chúc tất cả các quý thính giả đồng bào của chúng ta những thuận lợi trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do của cả một dân tộc Việt ạ.
Tôi rất là cảm ơn cái câu chúc cuối cùng đó anh ạ. Chúng ta đấu tranh cho dân chủ tự do không phải cho anh, cho tôi riêng mà cho cả hình như là bây giờ gần 90 triệu người Việt Nam rồi. Anh đang ở đâu thưa anh kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ạ?
Vâng, thưa các quý thính giả trên toàn thế giới, tôi hiện nay ở trong quốc nội, địa chỉ của tôi là 5B Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ạ, thuộc miền Bắc Việt Nam.
Hải Dương gần Hải Phòng không anh?
Từ thành phố Hải Dương, trung tâm thành phố Hải Dương cách Hải Phòng vừa tròn 44 cây. Nếu mà tính chặt thì thành 45 cây khi vào gần đến trung tâm thành phố.
Nếu mà anh đã có may mắn thì chúng tôi ở bên bên anh đi được ra khỏi nước Việt Nam, anh đi sang Hoa Kỳ này. Bây giờ anh đã là triệu phú rồi, anh đã là triệu phú rồi. Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn có rất là nhiều sáng kiến nhưng không không được dùng đến, hay người ta không cho anh phát minh, phát hành. Có điều gì lạ với anh từ lần trước chúng tôi nói chuyện với anh cho đến bây giờ không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi thì nói chung là bây giờ là tôi chưa đưa được cái tư liệu về phim ảnh quay chụp lên internet để cho quý khán giả và các quý vị bên đấy biết. Nhưng mà thực sự thế này, nếu có điều kiện quý vị có thể đến tận nhà tôi để tiếp xúc. Thế này, cái vấn đề của tôi thì nó cũng không phải là quá gì phức tạp. Để qua là tôi xác minh ra này, cái bếp ta lăng gọn nhẹ đun được tất cả mọi loại nhiên liệu ở trạng thái khí lỏng rắn. Và thứ hai là về cái viên chất đốt rắn hỗn hợp nhiều thành phần rất dễ sử dụng. Khi người ta sử dụng, người ta chỉ có thể châm một cái diêm hoặc là một bật lửa mà nó không phiền hà như những cái công nghệ của rất nhiều đồng bào ta và những cái nước đang phát triển, đang phát triển trên thế giới là phải rất vất vả thủ công, khói nhóm lửa khói um lên và đun được nấu ăn một bữa ăn là rất vất vả. Nhưng mà với vấn đề tôi thì nghĩa là tôi đã trong hơn 20 năm tôi đã nghiên cứu một cái công trình như thế này, là cái công trình nghiên cứu về hiện đại hóa trong vấn đề là về năng lượng sử dụng trong bếp nấu ăn và những viên chất đốt rắn hỗn hợp nhiều thành phần có thể sử dụng nhiều loại nguồn nguyên liệu. Đấy, nó chỉ khái quát là chỉ thế thôi. Nhưng là nếu mà chúng ta bây giờ là bàn về vấn đề tự do dân chủ cho cả một dân tộc, đấy là cái vấn đề cá nhân của tôi, thì tôi chỉ xin phép nói nó khái quát sơ qua thôi. Nếu mà vào cái vấn đề đó thì hy vọng rằng có một dịp thì tôi có được giới thiệu với toàn thể các quý vị. Mà như thế này, tôi cũng không muốn giới thiệu về mình, nhưng mà để cho quý vị hiểu rằng là những cái gì tôi nói ra là không phải làm quý vị quá thất vọng, vì tôi cũng làm về trong một cái ngành hóa chất mà tất nhiên là tôi còn am hiểu về cả về chất nổ, về kể cả là về pháo hoa nữa, chứ là về thành phần thuốc pháo, thuốc nổ như thế nào thì tôi cũng lắm am hiểu, hay là về vật liệu silicat chẳng hạn, những nhóm vật liệu sinh lửa, cái đấy thì tôi cũng lắm được chút ít mà. Thế nên là với những cái gì hiểu biết của tôi thì tôi hy vọng góp một cái phần, một cái công cuộc nào đấy để cho một cái phong trào, để cho một cái dân tộc chúng ta được sớm dân chủ tự do thực sự, thoát khỏi một cái chế độ độc tài toàn trị mà hiện nay là đã duy trì cái sự cai trị nhân dân bằng cái sự lừa dối, vũ lực và trấn áp tinh thần.
Cảm ơn anh rất nhiều anh. Ở nơi gần anh, ở Hải Phòng, cách nhau mấy chục cây số thôi, có những người rất là tên tuổi, rất là quen thuộc với anh cũng đã được nghe. 6-7 người, có đã 6 người được ra khỏi nhà tù rồi. Ông Nguyễn Văn Túc, ông Phạm Văn Trội, ông Ngô Quỳnh, ông Nguyễn Văn Tính, ông Nguyễn Mạnh Sơn, và mới gần đây là cô Phạm Thanh Nghiên. Anh nghĩ như thế nào về những người mới được ra khỏi tù này, và một người còn vẫn nằm trong tù, một người lớn tuổi nhất, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh có những cái tâm tình gì khi những người bạn mà cùng tranh đấu dân chủ với anh được ra khỏi tù hay không, thưa anh Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, điều tôi muốn nói rằng là như thế này, tôi rất mừng những người đã dấn thân trong cái công cuộc đấu tranh dân chủ đấy, đã được trả tự do. Mà cái điều đó cho thấy rằng là không phải là cái nhà cầm quyền cộng sản độc tài này nó muốn như thế vậy, mà do là cái sức ép của thế giới dân chủ và những cái phong trào của đồng bao hải ngoại, người Việt ở nước ngoài cũng vận động giáo diết nữa. Và ví dụ như trong trường hợp ở Hải Phòng, như là cô Phạm Thanh Nghiên ấy, là một con lòng yêu nước rất tốt, thì trong những một cái người trẻ mà là nữ nhi dám tiên phong cho cái việc và đấu tranh cái bảo vệ khẳng định cái chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và đã bị đàn áp một cái truy bức vô lý, và những người khác như là ông Nguyễn Xuân Nghĩa còn bị giam, thì là giam tù là một trong những người dũng cảm dám đấu tranh. Đâu những người Hải Phòng thì bản thân tôi là người có gốc Hà Nội, những Hải Phòng, bố tôi là sinh ra tại Hải Phòng mà, gốc dễ Hải Phòng mà, thế nên những con người Hải Phòng ấy thường là có những cái tố chất kiên cường. Cho dù họ là ai chăng nữa thì là tất cả đồng bào chúng ta nên là dành cho họ một cái sự hoan nghênh nhất định, và mong muốn cho họ được thoát khỏi những cái truy bức đàn áp để được có một cái thuận lợi cho phong trào dân chủ thực sự của dân tộc ta.
Cách đây một thời gian hay quãng trong khoảng một năm đi anh Sơn, có rất nhiều những sinh hoạt dân chủ, các anh em sinh viên xuống đường, tất cả những người xuống đường từ trong Sài Gòn cũng như Hà Nội. Tôi nghĩ là bây giờ họ dẹp tan cái phong trào đó, có biểu tình thì còn rất là ít. Nhưng mà sau khi phong trào biểu tình bị dẹp tan ấy, thì nó có một cái phong trào biểu tình khác của đảng và nhà nước đánh nhau. Hai bên đảng và nhà nước đánh nhau, anh theo dõi cái tình hình có gì lạ không anh?
Vâng, cái tình hình là cái vấn đề là do kinh tế bị suy sụp toàn diện, trong đó đổ vỡ về hệ thống ngân hàng, trong đó cái khả năng về nợ công rất lớn, cái chỉ số tín nhiệm đánh giá của quốc tế của Standard & Moody's đấy hạ thấp bậc tín dụng xuống cái hàng dưới D2. Đấy, do cái như thế này là cái sự đấu đá là do cái khó khăn về kinh tế. Cái khó khăn kinh tế là về vấn đề gì? Từ cái xuất phát thì Nguyễn Tân Dũng đã vơ vét cái 28 tỷ đô la ngoại tệ hối Thái Văn Khải để lại để lập lên những cái tập đoàn, và để qua đó để bòn rút, và nó về tạo ra những cái vào đúng cái thời suy thoái kinh tế, nó tạo ra một cái sự thua lỗ nặng nề, đến giờ đẩy ra một cái khối nợ rất lớn làm suy sụp hệ thống ngân hàng. Từ cái hệ thống ngân hàng đổ vỡ kéo theo là rất nhiều cái cơ sở kinh tế trong nước bị thiếu vốn, cũng là bị lao đao ở vấn đề tài chính, nên là từ một cái sự đổ vỡ của những cái tập đoàn lớn đấy thì nó tạo ra một cái đổ vỡ dây chuyền trong kinh tế, đúng không? Nghĩa là nó đổ vỡ đến ngành ngân hàng, mà ngân hàng bây giờ là bị nợ xấu kia rút hết rồi vì là cạn kiệt nguồn tài chính đấy, vì vào những về tập đoàn như là Vinasin, Vinalize và cả thậm chí những cái tập đoàn được ưu đãi độc quyền không phải tạo cái cạnh tranh như là tập đoàn Than Khoáng Sản, tập đoàn Điện Lực đấy, và một phần phe như Tân Dũng là đã thâu tóm được quá nhiều quyền lực và vơ vét được quá nhiều tài sản, còn rút quốc gia quá lớn, tích tụ được quá lớn tài sản, thế là làm cho cái chế độ kinh tế nó dẫn đến nguy cơ là sụp đổ hoàn toàn. Và có một phần cũng là nguyên nhân của đố kỵ của những cái phe phái khác, mà trong cái vấn đề miếng bánh ấy, miếng bánh tham nhũng kinh tế quá lớn này kém phần hơn, và cái phe kia thì có thể là cũng ngoài cái lý do về danh nhau về cái miếng bánh kinh tế ra, còn những cái kình địch trước, ví dụ như là Trương Tấn Sang và một cái nhân vật ẩn mình mà lặng lẽ tiến lên là Nguyễn Phú Trọng, thế là không ưa thì nhân vật Nguyễn Tấn Dũng này. Nguyễn Tấn Dũng thì là từ nhân xuất thân từ một liên lạc là khiên cán chứng minh, rồi bỗng nhiên là được Lê Đức Anh rồi Võ Văn Quyền nâng đỡ, rồi mười đeo lên một cái chức như thủ tướng, rồi một cái anh rốt lát ngu chuẩn như vậy mà lại tham lam ăn kinh tế, thì là nó sẽ đẩy cho một cái đất nước một cái sự đổ vỡ không thể để tránh khỏi. Cái hội nghị Trung ương 6 vừa rồi đấy thực chất là để là giành giật lại về quyền lợi là chính, và trên tất cả cái diễn văn bế mạc đấy không phát lên được một cái sự tiến bộ gì về của hệ thống chính quyền. Thực ra một cái nhà nước đấy mà do là hoàn toàn do chế độ một đảng khai sinh thì nó giữa nhà nước và đảng không có gì khác nhau, vì nhà nước cũng là đảng mà quốc hội cũng là đảng, thế là vì thế là không phải là giữa đấu tranh phe phái giữa đảng và nhà nước, mà thực ra là những phe phái trong đảng mâu thuẫn về quyền lợi và một số bất đồng về chính trị, nghĩa là giữa ngả theo Tàu hay ngả theo Nga, hay là lợi dụng gì đó, chẳng hạn như là với đặt đu dây giữa thế giới phương Tây và ví dụ như cả với Nga với Tàu, như là mà với bản chất của một cái chế độ độc tài toàn trị và cái tính thực dụng đấy thì nó không có thân gì cả, cũng không phải là thân Nga thân Tàu, mà bọn chúng duy nhất chỉ là thân tiền. Và khi ra thì cái lợi ích, cái lợi nhuận bất chính đấy thì chúng sẵn sàng là gả theo về bất cứ phe nào có lợi cho chúng. Thực chất phải nói rằng cái hội nghị Trung ương 6 này là một cái hội nghị trước sự hoảng hốt và nguy cơ tan rã, trước tình hình kinh tế vẫn đứng trên bờ sự suy sụp hoàn toàn ạ.
Cảm ơn anh rất nhiều anh ạ. Tôi xin phép anh cái này, tôi nghe những người trong đồng Đảng Cộng sản nói mà tôi cũng nhìn thấy, mà anh cũng nhìn thấy đó là nhà nước ta ai cũng giàu cả mà. Đồng chí ta, đồng chí nào cũng giàu cả mà, sao anh nói nền kinh tế suy sụp cho được. Tôi không biết là cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, tôi chắc chắn.
Vâng, nói như là như thế này, là suy sụp đối với khoảng ví dụ 87 triệu dân thì nó chỉ suy sụp với 84 triệu dân còn lại thôi. Chứ còn tầng lớp đảng viên nó là một tầng lớp tách ra hẳn rồi, nó thành một tầng lớp thống trị rồi, đặc quyền đặc lợi rồi. Thì cái tầng lớp đấy thì có thể là nhân danh nhà nước là lấy cướp đất của người khác với lấy cớ là sở hữu đất toàn dân để thu hồi đất. Đấy, nếu là suy sụp thì cái tầng lớp bị ảnh hưởng là đa số dân chúng, chứ không phải là tầng lớp cai trị, tầng lớp thống trị, đảng viên nắm quyền đâu. Thế nên là phải nói là đảng viên tích tụ tài sản rất lớn, nhưng mà cái đấy nó được trả giá bằng cái sự kiệt nghệ chưa sát của đất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ cho đến khoáng sản, cho đến tài nguyên rừng, và dẫn đến thì cả ô nhiễm về vấn đề môi trường và vấn đề xã hội. Kể cả nếu mà cho cái vấn đề là vì lợi nhuận đấy, bây giờ chúng ta hãy lấy ví dụ bảo rằng là trong cái chủ nghĩa giáo điều của Marx nó từng nói rằng là khi mà là lợi nhuận lên đến 300% thì chúng sẵn sàng treo cổ cả người cha của cha ruột của chúng lên. Nhưng mà đây cái vấn đề này, cái tầng lớp đảng viên đặc quyền đặc lợi cai trị đấy, thì cái lợi nhuận của nó không phải 300% đâu, mà lợi nhuận của nó phải lên tới hàng vạn phần trăm, hàng triệu phần trăm cơ. Ví dụ là nó chỉ cần có quyền lực là có thể quyền vơ vét tất cả những nguồn tài nguyên của đất nước, có thể ra tự do ra những thứ thuế, cái khoản đóng góp bắt dân phải đóng góp một cách nặng nề. Cho nên là trong cái việc tiền quệ sơ sát đất nước này, từ hệ quả cái việc là ví dụ nó nắm cái ngành độc quyền như xăng, dầu, điện, nước đấy, những ngành mà nó nắm độc quyền đấy, nó có thể tăng giá bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào mà gây ra lạm phát. Cái đấy nó đánh vào túi tiền nhân dân một cách bóc lột tinh vi, không cần dùng vũ lực. Còn dùng vũ lực thì nó cho lực lượng vũ trang để đi cướp tước đoạt đất của dân rồi. Nói chung là nó tước đoạt bằng nhiều cách, rồi bằng biện pháp kinh tế, bằng vũ lực. Nên nếu mà có đất nước có kiệt quệ thì là chỉ tất cả đa số người dân bị ảnh hưởng thôi. Thì còn đối với tầng nước thống trị, nhập cảng toàn trị đấy, là nó luôn luôn là giàu có, không hề bị ảnh hưởng gì mấy ạ.
Tôi hỏi anh cho vui thôi anh, tôi hỏi cho vui thôi anh nói về vấn đề mà giàu có của đất nước, tôi xin phép anh, tôi đưa anh một cái chi tiết như thế này này. Những năm đó tôi nghĩ là kỹ sư Nguyễn Minh Sơn chưa sinh ra đời, từ năm 1954-55 cho đến năm 1963, thời đệ nhất Cộng hòa trong miền Nam anh ạ. Người dân Việt Nam lúc đó tiền thu nhập một năm là khoảng 124 đô la, so với người Nam Hàn, người đại nước Nam Hàn lúc đó là 42 đô la. Thưa anh thấy sự khác biệt của giữa miền Nam Việt Nam và nước Nam Hàn như thế nào? Và bây giờ anh nhìn lại cả nước Việt Nam hay miền chúng ta Nam Bắc một nhà anh ạ, và nhìn với Nam Hàn như thế nào? Mà nước Nam Hàn bây giờ sự thu nhập của một người công dân là khoảng chừng 45.000 đô la một năm, còn người Việt Nam tôi không biết là một tháng anh thu nhập được bao nhiêu, là kỹ sư Nguyễn Minh Sơn được 200 đô la hay không, tôi không dám hỏi. Nhưng mà thôi đừng hỏi gì cho anh đau lòng anh, tôi cũng đau lòng lắm anh ạ. Nhưng mà trước khi xảy ra, chúng ta sẽ đề cập đến cái đại hội Trung ương 6. Nhưng mà trước khi mà cái đại hội Trung ương 6 nó bắt đầu, nó có nhiều những cái chuyện anh thấy trên chiến trường ở Việt Nam lắm anh ạ. Tôi dùng chữ chiến trường là vì nó đánh nhau kinh khủng lắm. Bầu Kiên bắt rồi ngân hàng thế này thế kia như anh nói. Và có ba người rất là thương mến anh cũng được biết, đó là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, blogger Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn. Tất cả những người này đã chịu tới 26 năm tù. Cái điều này có là một điều cho anh suy nghĩ về sự bất công và áp bức chắc chắn là có rồi. Nhưng mà anh suy nghĩ như thế nào anh Nguyễn Minh Sơn
à? Vâng, tôi nghĩ cái điều đó nói lên một cái này là một cái bản chất của chế độ cộng sản, đó là độc tài và tàn bạo. và một cái chế độ mà không tồn tại trên cơ sở một nhà nước pháp quyền, trên cơ sở pháp luật là tùy tiện, thế là nó phải tùy tiện định ra những cái điều luật, nhưng nó không có cơ chế là thực thi pháp luật một cách hiệu lực, thì rõ ràng là cái sự bất công là không thể tránh khỏi. Và một cái chế độ độc tài tàn bạo nó sẵn sàng nghiền nát bất cứ một ai chống lại nó, vì ngay từ đầu nó đã đặt ra một cái chế độ gọi là chuyên chính, tức là nói thẳng ra nó là chế độ chuyên chế, tức là độc tài mà. Thế nên mình ra những cái blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải và blog Anh Ba Sài Gòn và rất nhiều blogger yêu nước khác chẳng hạn, có lòng yêu nước mà dám nói lên sự thật, mà có cái tiếng nói mà thức tỉnh người dân, có thể là ảnh hưởng đến cái sự khai trì của một chế độ chuyên chế, thì với bản chất tàn bạo chúng sẽ đàn áp thẳng tay. Còn cái trường hợp của những cái tập đoàn mafia và ngân hàng, ví dụ như là một cái nhân vật Nguyễn Đức Kiên chẳng hạn, là một cái tay cực kỳ gian dảo thâu tóm ngành ngân hàng ấy, tại vì những cái ngân hàng đấy có thể là rửa tiền cho những cái tên thủ tướng như Tiến Dũng, Tấn Dũng và rất nhiều quan chức tham nhũng khác, thì tất nhiên nó phải là liên kết với nhau rồi. Cái sự tàn bạo và ma quỷ, nghĩa là cái làm ăn gian dối thì bao giờ nó cũng là đồng lợi ích với nhau, nó cũng tạo sự liên kết, nhưng nó không bao giờ có thể dung thứ cho những cái gọi là tiếng nói tự do mà đe dọa đến cái sự thống trị của chúng cả. Thế nên cho cái việc mà những người đấu tranh dân chủ như chị Tạ Phong Trần ấy, nguyên là trước kia là đại úy trong lực lượng an ninh ấy, và những blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải và những cái blogger Anh Ba Sài Gòn, hay là vừa dân làm báo, quan làm báo vậy đó, thì mình nghĩ là bất cứ ai mà có tiếng nói đối lập bênh vực những người dân trước sự thống trị của chế độ chuyên chế độc tài toàn trị ấy, một chế độ trong bản chất nó là tàn bạo, thì sẽ không tránh khỏi những cái sự cay đắng bất công. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là khi mà trông chờ một cái sự công bằng, một cái pháp luật thực thi một cách nghiêm chỉnh ở một cái chế độ, thì là nhằm phục vụ cái tập đoàn thống trị, đảng là trên hết, trên mọi quyền lợi lợi ích dân tộc, thì chúng ta phải gạt bỏ trong đầu bản chất nó như thế rồi. Rồi chúng ta không nên ngại lên với cái sự bất công cả, mà để tránh thoát ra khỏi sự bất công đấy thì có điều kiện duy nhất là chế độ gọi là chuyên chế tàn bạo, và nó cai trị toàn trị ấy, thống trị toàn bộ nhân dân ấy, thì nó phải bị sụp đổ, là một cái chế độ phản động, cái chế độ mà đi ngược lại tất cả những cái xu hướng phát triển của nhân loại, mà nó đã bị đào thải từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Ngay thực ra mà nói theo những cái tài liệu đấy thì tôi được biết ấy, thì ngay cái chủ nghĩa Mác đấy nó đã bị khai trừ ở ngay ở cương lĩnh vô ta năm 1878 rồi, nó hoặc là lúc đấy là cái xu hướng về xã hội dân chủ đã thắng. Thế cái này nó cái tồn tại cái quá khai của lịch sử này, sau này do là cái gia đình khủng bố, do cái tên đại là nói láo Lenin, đó là bờ đào mới ra để nó lợi dụng để đạt quyền thôi. Nên là tôi muốn nói đến tất cả các quý khán giả người Việt chúng ta ở trên toàn thế giới rằng là chúng ta hãy đừng có tin gì, đừng có hy vọng gì một cái sự công bằng hay là pháp luật được tôn trọng một cách nghiêm chỉnh ở một đất nước còn sự cai trị của chế độ cộng sản độc tài toàn trị ạ.
Thì anh Nguyễn Minh Sơn vào khoảng năm 1954-55 gì đó, tôi biết lúc đó cho có thể là anh mới ra đời, anh còn trẻ lắm ấy nhỉ. Có một cái công việc mà tất cả mọi người trên toàn thế giới đều biết, đó gọi là thời cải cách ruộng đất anh ạ. Theo chỉ số của ông Hồ thì mỗi nơi mà đoàn cải cách ruộng đất đi đến đâu, tại làng, tại xã, tại tỉnh, họ thanh toán khoảng chừng 5% thôi. Bây giờ đây tôi ủng hộ Đảng Cộng sản là nên có một cái gọi là cải cách cầm quyền thưa anh. Cũng theo cái chỉ số của ông Hồ đi thì cái đoàn cải cách cầm quyền này đến thành phố nào cũng chỉ tính khoảng chừng 56% thôi anh ạ. Tôi nghĩ là bắn đi chừng 5%, 6% là chúng ta có những cái điều tốt cho Đảng Cộng sản ngay. Cái điều suy nghĩ của tôi là không nghĩ là tôi, anh nghĩ là tôi nói chơi nói thật thưa anh Sơn à.
Vâng. Nói về vấn đề cải cách ruộng đất như thế này là một cái sự bắn giết tàn bạo, không dựa trên một cái pháp luật, không dựa trên cái sự xét xử, một cái sự áp đặt tùy tiện như thế là một cái tội ác chống lại loài người ạ. Và nói như thế này, không giấu gì bản thân tôi, đến ngay cả đến trong gia đình, bà nội đấy cũng là bị nạn nhân cái việc đấu tố ấy ạ. Ví dụ như một bà già, rất già rồi, bà bị bêu ra dẫn làng, bị một đám nông dân, và đám những người ít tuổi hơn nhiều, đám tuổi con cháu, chơi chơi chỉ vào mặt, là thị chới đã lột đủ tô cho nông dân chưa? Đấy nó mà đấy thì trả lại một phần, nhưng mà tôi đã từng nghe lại thì là cái sự tàn bạo bất nhân, cái sự đảo lộn nên tất cả các mối quan hệ lành mạnh của con người đấy thì tôi cũng được nghe kể. Nhưng mà sau này nếu mà được nghiên cứu những cái tư liệu lịch sử thì nó chi tiết hơn thì có thể là nhìn rõ hơn về cái tội ác đấy. Nhưng thực ra đấy, bản chất của Đảng Cộng sản thì trong chính nước nó đã tàn bạo rồi, đã bắn giết rồi. Thì những ai mà tin rằng là cái chính quyền Cộng sản thì trước đến nay là có gì tốt đẹp thì là những người hoàn toàn đầm đẫn, hoặc là những người hết sức là vô liêm sỉ, dối trá, không có sự lành. Còn nếu thực chất bản chất ấy, ai hiểu rõ mà không bị dưng biết sống trong xã hội tự do ấy, phải nói rằng là cái chủ nghĩa Cộng sản được đào bới ở Nga đấy, thì đó là một cái sự lầm lẫn, và nói đúng ra là một trong những căn bệnh dịch của loài người nó nguy hại còn hơn cả bệnh SIDA.
Tôi nói với anh cũng biết là cải cách xuống đất rồi. Nếu thực sự những người cầm quyền ngày hôm nay họ muốn có cái tâm tình tốt thì theo như cái chỉ số của ông Hồ đó, chứ họ tổ chức lại đoàn cải cách cầm quyền đi. Cứ mỗi một nơi họ đến bắn khoảng chừng 5% thôi là tốt thế anh. Cái thời mà trước khi cái đại hội 6 ấy, nó có những cái việc mà người ta bị truy tố ra tòa về điều 88 chống nhà nước, chống Trung Quốc, mà là chống nhà nước tức là làm sao ạ? Tức là chống chống ai thưa anh? Và tất cả những người này đều bị bỏ tù vào trong cái điều 88 này cả. Nếu bỏ cái điều 4 hiến pháp mà bỏ cái điều 88 này đi, nước Việt Nam chắc khá hơn phải không thưa anh Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, điều đấy là đương nhiên, tại vì không có một cái hiến pháp nào vô lý là có quyền quy định là một đảng có đứng trên lợi ích dân tộc, là một đảng duy nhất là thượng đế có toàn quyền để là quyền cai trị đất nước cả. Cái điều 4 hiến pháp quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất để cho quyền lực nhân dân để được phép nắm chính quyền. Cái điều 88 của điều luật bồi sự chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó một điều luật giữ hồ, không dựa trên một cái cơ sở khách quan cụ thể nào. Nên nếu như một chính quyền tuyên truyền là chính quyền của dân, cho dân, vì dân, thế anh phải chứng minh rằng những cái người mà được quy về đầu đó chống lại nhân dân đi, anh chứng minh rằng là anh đại diện cho lợi ích của nhân dân đi. Đấy, thế nên cho nên là tất cả cái điều đó là hai điều áp đặt vô lý, và vô lý nó trái ngược với tất cả những nguyên tắc pháp lý quốc tế, tại vì anh không có cơ sở gì chứng minh nó một cách khách quan khoa học cả. Đấy, trước hết nếu mà bảo là nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của dân do dân, thì muốn chứng minh rằng nó chống cái nhà nước đấy của do dân vì dân thì anh phải chứng minh rằng những cái hành động ấy là đi ngại lợi ích của nhân dân. Nhưng mà nhân dân có được trưng cầu dân ý đâu đấy. Thế mà nếu mà theo tiêu chuẩn quốc tế thì nếu mà anh tôi gọi là được coi như ánh sáng ấy, thì tất cả những hai cái điều đó là một điều áp đặt hết sức vô lý, mà một cái điều nguy biện không dựa trên cơ sở khoa học và khách quan đó.
Anh vừa mới trả lời tôi, xin đi trở lại ngược lại cái phần đầu của anh nói. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy trong cái hình như là trong cái lần mà ngày thứ hai ngày 15 tháng 10 gì đó đóng đại hội thì ông có phát biểu là về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đã đi đến quyết định không thi hành kỷ luật với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Tức là ông Trọng không có cái quyền gì với Bộ Chính trị cả, và ông cũng chẳng có cái quyền gì với một đồng chí trong Bộ Chính trị. Mà cái một đồng chí trong Bộ Chính trị đó là ai? Đó là ai trong nước đoán đó là ai thưa anh kỹ sư Nguyễn Minh Sơn à?
Vâng, nếu mà trong lỗi nặng nhất của Nguyễn Trọng đẩy cái nền kinh tế chúng dân được giới thản ấy, một cái đồng chí đấy không ai khác là ngoài tên Nguyễn Tấn Dũng, một tên đã tạo ra những cái tập đoàn để làm mục xuống đất nước, làm đất nước kiệt quệ, đó là tên Nguyễn Tấn Dũng. Và một cái chính phủ mà đã vi phạm pháp luật đấy thì không phải nói kỷ luật được. Nếu trong một cái nhà nước pháp quyền đã tuyên bố là pháp quyền thì anh vi phạm, anh là phương hại đến đất nước, có nghĩa là anh vi phạm luật pháp, vi phạm đến lợi ích của nhân dân, đúng không? Đương nhiên là nếu anh vi phạm pháp luật thì anh bị xử theo pháp luật. chứ không có cái kỷ luật ở đây cả, hình thức kỷ luật như thế nào nó chỉ có ở trong các đơn vị lực lượng vũ trang thôi, và trong những cái tổ chức kinh tế tư nhân thôi. Nghĩa là cái vấn đề người ta chỉ kỷ luật khi những cái điều đó nó chỉ trong một cái phạm vi hẹp, trong một đơn vị nhỏ nhất định. Chứ nếu mà nó là vi phạm nó nghiêm trọng đến ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia, như là đến tình trạng kinh tế đất nước, có nghĩa là anh đang phạm pháp rồi, thì nói rằng một cái đảng mà quen cái tư duy là ngồi trên đầu nhân dân đấy, thì anh đề ra những cái điều luật mà không có một cái cơ chế nào thi hành cách bình đẳng cả, đúng không? Không một cái không dựa trên tam quyền phân lập, không trên cơ sở hạn chế quyền lực kiểm soát đối trọng, thì làm sao mà pháp luật có hiệu lực được? Mà cái vấn đề mà anh kỷ luật bộ chính trị là thế nào? Nếu kỷ luật bộ chính trị thì kỷ luật về điều gì? Nó phải chứng minh rằng là nếu cái sai phạm đấy nó đã mang tính chất vi phạm pháp luật rồi, nó bất cứ tiêu chuẩn rồi, thì anh là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cả hệ thống những ai có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không thể nói rằng là kỷ luật nội bộ được. Như thế là không tôn trọng nhân dân, như là nó mới là một cái tư duy quen là cai trị nhân dân rồi. Thế nên tất cả những cái gì trong hội nghị trung ương 6, tất cả là những trò lừa bịp, những cái trò mị dân. Và bây giờ dân trí thì người ta khá rồi, người ta không đến u mê như vậy, nên cho rằng đấy là cái tập đoàn cai trị nó là thượng đế tùy tiện ra đặt ra điều luật cả. Và nếu nó muốn thế thì nó phải tuyên bố rằng chúng là thượng đế đi, ở nhà nước này không có pháp luật. Không, nếu mà đã tuyên bố là các pháp luật thì anh phải tuân thủ những cái gì sai theo pháp luật, phải chịu trách nhiệm của pháp luật. Vâng, đấy là thế là bản chất của vấn đề nó là thế ạ.
Anh nói tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nhớ lại có những người dân bị phạt tù hàng năm trời chỉ vì ăn trộm một con vịt. Có những người chỉ đi ăn trộm một con chó mà bị công an đánh tới chết anh. Có học sinh tiểu học chỉ bị nghi là lấy tiền của bạn đã bị công an cảnh sát tra khảo thập tử. Cũng có những người chỉ không đội mũ bảo hiểm bị bắn què hay đi đánh chết như chị Thanh Tùng gì đó, bố của cô Trịnh Kim
Tùng.
Dạ, bố của cô Trịnh Kim Tiến. Còn như anh nói, các quan lớn trong đảng dù tập thể hay cá nhân phạm lỗi rành rành mà họ đã tự quyết định tha cho nhau. Những người dân bình thường ở nơi Hải Dương của anh đó, dĩ nhiên là anh là người theo dõi tất cả những sinh hoạt này trên mạng lưới toàn cầu cũng như ở trong nước. Còn ngoài ra nếu mà những người dân bình thường họ có biết về những cái sinh hoạt họp hội 6, 11 gì đó không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn à?
À vâng, tất nhiên là họ theo dõi nhưng có thể họ không hiểu sâu, tại vì họ vẫn quen cái tư duy của người Việt mình trong cái cai trị đặc tài đến mấy chục năm rồi, họ bị nhiễm vào cái tư duy nô lệ, cái đấy là thì ăn sâu lặng lắm, thì họ chỉ thấy rằng là những cái tầng lớp cai trị thì nó không hoàn thiện mà họ có theo dõi. Nhưng mà cái vấn đề bất công nữa là như thế này này, ngay cả trong cái điều 6 bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng quy định là trong quá trình điều tra xét hỏi là nghiêm cấm dùng mọi hình thức truy bức và nhục hình. Trong cái vấn đề công an, trong khi nói đến trên nguyên tắc một người thì khi người ra tòa xét tội thì mới gọi là có tội, trong khi anh có thể là quá trình điều tra mà người ta chưa bị chết mà anh đánh chết người ta là anh vi phạm điều 6 của bộ luật hình sự. Trước cần anh đánh chết chỉ cần có bằng chứng là anh đánh đập hoặc tra tấn hoặc là chửi mắng người ta, đấy là truy bức tinh thần thôi, là đã phạm vào cái điều 6 bộ luật hình sự rồi. Thế tất cả những cái điều nó phơi bày cho thấy rằng là một cái nhà nước độc tài toàn trị thì không phải là nhà nước pháp quyền, tại vì cái pháp luật ở đấy đó nó không có cơ chế kiểm soát để thi hành thực thi, không có cơ chế là chống lạm dụng quyền lực. Nên là những người có quyền lực một chút họ có thể lạm dụng đây là bất chấp cả những cái pháp luật được quy định cả. Pháp luật không có một cái cơ chế được kiểm soát thực thi để bảo vệ pháp luật đấy, thì làm sao tránh khỏi cái hiện tượng là lạm dụng quyền lực gây đến cái gọi là, nếu mà theo cái điều đây là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng đấy ạ. Vâng, để nói trắng như này là điều đó nói lên rằng là một cái chế độ cộng sản độc tài toàn trị là một cái chế độ hết sức dã man, và nó là một cái hết sức tai hại cho văn minh trên dưới. Đấy, một cái chế độ đấy là rất khác cái lịch sử đào thải.
Cái sư vừa nói về cái vấn đề chế độ cộng sản này thế kia, cái người mà lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ có lần nói là không có gì quý hơn độc lập và tự do. Thế rồi cách đây một thời gian, hôm mà xử ông Điếu Cày với cô Tạ Phong Tần cũng như là anh Ba Sài Gòn, thì có một ông lính của ông Hồ oai lắm, ông mang tới chức trung tá thì phải. Ông ấy tuyên bố một câu rất là xanh rờn. Ồ thế ạ. Tức là anh biết rồi, ông tuyên bố cái gì là tự do là cái con C phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Nói thẳng ra là một cái từ gọi là chức trung tá là vô văn hóa, đúng không? Đấy là nó nói đến bản chất của cái lực lượng công cụ bạo lực ấy. Thì nó, đấy là công cụ chỉ dùng bạo lực phản ác, thì nó không cần văn hóa và nó cũng không cần lý lẽ, nó chỉ thực hiện cái hành mệnh lệnh của cấp trên, tức là chủ của nó thôi. Thế nên là nó có thể thả thể hiện bất cứ cái mặt thô bạo nào ra mà không có giới hạn nào cả.
Sau cái đại hội này, anh là một người dân, anh nhìn thấy tình hình ở trong lãnh đạo, lãnh tụ ở trong nước, bộ chính trị, người này người kia, 175 vị sau một tuần, hai tuần hay một tháng nữa, anh thấy như sẽ là như thế nào? Theo tôi nghĩ thì tất cả mọi sự nó sẽ là cứt châu hóa bùn, họ sẽ phải củng cố lại tập đoàn tham nhũng của họ. Bây giờ không có bầu Kiên thì họ kiếm bầu khác. Anh tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương như thế nào thưa anh kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Mà thằng xin nên hỏi thì đừng trên cái đuôi phía trước là tên tôi đơn giản là chủ Nguyễn Minh Sơn, là không cần phải trên kỹ sư hay bất cứ một cái danh dự gì cả. Quên vừa nãy tôi đang hỏi chưa trả lời cái vấn đề là mà nhân vật của chủ Minh Sơn nói rằng là không có vị trí hơn độc lập tự do, đấy là thực ra nói đấy. Và tôi còn tí nữa trả lời về tên về cái vấn đề đấy, và sau đó trả lời về một cái 175 ủy viên Trung Đảng để nói rằng nói vui là những con khỉ đỏ hèn nhát tham lam. Đấy, tôi sẽ trả lời từng vấn đề một. Nhưng mà này, bản chất của Hồ thì là thực ra là một tên lưu manh chính trị rồi, ác tàn bạo, rất chi là xảo trá. Tôi đã từng đọc những cái tác phẩm của hắn, thì tôi thấy rằng là hắn đạo văn rất nhiều từ của những nhà văn hóa tên tuổi trên thế giới. Từ đạo văn thì Nhật Ký Thân Tù, đạo văn cả chuyện ngắn của Jack London, rồi đạo văn cả từ bài thơ... thì một tác phẩm hắn viết được con rồng tre đấy, thì hắn đạo ý từ bài thơ của Đà Đạo Vua Chúa của cái gì nhà thơ nổi tiếng gì. Nhưng mà đấy, thì thực ra nói trên bản chất của cái tên chuyên làm sai là thoát khỏi cái vụ quân cảng là nhà trùm mật vụ Khang Sinh, sang lại là tên trùm bóng tối của chế độ Mao đấy, nhân vật thứ hai là Mao đấy, tổ chức cứu nên nó phải chịu ơn mưa móc từ tàu. Mà thực ra cái nói đấy, hắn bảo là không có gì quý hơn độc lập tự do, thì cho là mấy câu lừa mình. Thế bảo là quý hơn không có gì quý hơn độc lập tự do, thế tại sao anh lại kìm kẹp người dân, thế này là mất tước đoạt tự do của người dân. Đấy là một cái sự giả dối mâu thuẫn. Mà một cái chế độ mà nó tự trên cái sự giả dối, cái sự vô lý áp đặt ấy, thì tất nhiên là nó sẽ đẻ ra cái sản phẩm một cái nhân vật gọi là trung tá Vũ Văn Hiển. Tức là điều không có gì đáng ngại cả. Và với cả một trăm, bây giờ vấn đề chuyển sang là 175 ủy viên Trung ương Đảng. Thực ra mà nói trong tất cả 175 ủy viên Trung ương Đảng đấy, nếu như trong cái vùng máy này mà anh không tham nhũng, anh không luồn lọt, anh không đều giả thủ đoạn, thì làm sao anh leo lên được cái chức vụ đấy? Leo lên mỗi một chức vụ là phải hối lộ, là phải lịch bợ, phải luồn lọt. Thế nên bản chất của những kẻ mà leo lên từ lịch bợ, từ hối lộ, luồn lọt, lừa đảo cướp bóc người dân đi, thì nó không thể không có gì là khá được đâu. Thì đang một sản phẩm một cái chế độ bất nhân, một cái chế độ gọi là phản động đi ngược lại cái quy luật phát triển của lịch sử phát triển của thế giới. Thì nói chung là như thế này, đấy là cái sự mâu thuẫn về quyền lợi. Khi nó đoàn kết được, khi trên Nguyễn Tấn Dũng sẵn sàng nhả quyền lợi nó cướp đoạt để chia đều, để hối lộ cho 175 ủy viên Trung ương Đảng, một số nhân vật bộ chính trị, thì nó có thể xưng hòa được. Thì tất cả quyền lợi những cái gì nó gọi là bọn kia ghen ăn thì nó đã xa dị được rồi. Thì vì để bảo vệ một cái chế độ để bảo vệ cái quyền lợi bất chính để tiếp tục cai trị nhân dân một cách ngoan cố đấy. Tại vì loạn chúng có kiến được là quá lớn, nhưng mà chúng nó chuẩn bị lòng tham cũng phải lên mù quáng mất lý trí. Thế nên là cái hội nghị Trung ương Đảng 6 này đã không đi đến một kết quả gì, không đạt được một tiến bộ nào trong toàn bộ cương lĩnh của nó về trên chữ mặt là điều dễ hiểu thôi. Và bây giờ muốn để mà thoát ra khỏi được tất cả những cái thảm trạng tệ hại của đất nước ấy, thì đó bây giờ là tất cả dân tộc chúng ta là phải có một cái sự đoàn kết, và một cái người đứng ra tổ chức và tạo dựng ra được một cương lĩnh đấu tranh có sức thuyết phục, có tính thống nhất cao thì mới có thể thay đổi thực trạng được. Còn tất cả những cái trò gì là gọi là bó khua chuông như vậy, thực ra tất cả cũng chỉ là trò lừa bịp cả. Nhưng mà dù có hội nghị trung ương 6 hay trung ương 7 thì chẳng nhớ bất cứ một cái lời tuyên truyền một cái hoa mỹ nào thì cũng là không thể thay đổi được thực trạng là bao đâu ạ.
Cách đây một thời gian đã lâu rồi, lần trước chúng tôi nói chuyện với anh khi vụ xảy ra người dân oan ở Hưng Yên hay là đâu đó anh, rồi ở bên Hải Phòng anh Đoàn Văn Vương. Dạ. Anh có theo dõi cái những cái chuyện của người dân oan đó không? Và nếu anh có theo dõi thì bây giờ cái tình hình của họ đến đâu rồi anh Sơn à?
Vâng, tôi có theo dõi cái tình hình nhân ở Văn Giang thì tôi là trực tiếp theo dõi ạ.
À. Cái hoàn cảnh của họ bây giờ tới đâu rồi thưa anh Sơn?
Vâng. Và đang như thế này này, cái 72 hecta ở trong cái dự án Eco Park ấy, mà khi người dân ấy, người ta đang kinh doanh cây cảnh rất có hiệu quả về kinh tế, thì cái khu vực đất ấy nó là trong cái khu vực sông Hồng mà nó lại gần thủ đô, thế nên là nó tạo ra lòng tham của rất lớn từ những cái quan chức trong bộ chính trị, và trong đây là cái nhóm ngó đầu tiên là của gia đình Nguyễn Tấn Dũng đấy. Còn trong cái việc đàn áp đấy, cái huy động cho được chính quyền chúng huy động để theo người dân ấy, mà tôi được nhìn thấy là 50 trung đội cảnh sát cơ động và các loại cảnh sát giao thông, cảnh sát khác, mà lúc đấy thực ra nói là cái sau này đọc liên quan làm báo mới biết rằng đấy là lực lượng huy động tập chính trên những hưởng ở đây cái chùm mật vụ cực kỳ tàn bạo ấy, đã huy động để đàn áp người dân. Và tôi được có được chứng kiến cái cảnh dàn chặn là bắn súng trường tự động AK uy hiếp người dân, và cái này có chứng kiến, và cái chứng kiến cả nhưng mà tất cả phong tỏa từ vòng ngoài từ 10 cây số nếu ở Văn Giang, còn ở Vũ Thiên Mãng thì tôi không được trực tiếp chứng kiến là cái tất cả cái thông tin ở Thiên Mãng Hải Phòng vùng của anh Đoàn Văn Vương thì tôi chỉ theo dõi được qua mạng internet.
Chúng ta đang vào những giây phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi thưa anh. Tôi có một cái tâm tình tôi nói với anh là ông Trương Tấn Sang đó, ông nói cả là một bầy sâu. Cái bầy sâu mà tôi nghĩ là ông ta nói ông ta thấy một con sâu rất là to lớn nhưng mà rồi cũng để cho nó bò, và bây giờ bò chung với lại con sâu như anh nói. Chúng tôi dành lại cho anh một đôi phút đó để anh có những điều gì tâm tình với toàn thể đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng tôi dành lại cho anh một đôi phút thưa anh Nguyễn Minh Sơn.
Tôi xin trả lời qua về câu hỏi này. Cái vấn đề ông Trương Tấn Sang, nhân vật Trương Tấn Sang ấy, nói rằng là có một bầy sâu. Thế thì ông ta có chạy cái nguồn máy của bầy sâu đấy, ông ta sản sinh từ bầy sâu đấy thì ông ta là cái gì, đúng không? Thế ông ta hỏi là ông ta dám khẳng định là ông ta có thể tồn tại leo lên cái chức vụ đấy mà không có thủ khí của bầy sâu, tồn tại trong bầy sâu được không? Thế là một cái điều nói thì một cái câu nói hơi phiến diện, thì không nhìn thấy cái vị trí của mình, đúng không? Thế trong cái câu nói gọi là nhìn người gọi là nhìn người mà không nhìn thấy ta đấy. Nói chung là chính vì thế nên tất cả những cái lời nói của những cái quan chức của chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ là những lời nói mê sản đản nhảm mà thôi, và mang tính ngụy dân thôi. Cái đồng bào các quý chúng giả của người Việt chúng ta ở trong quốc nội cũng như hải ngoại ấy, thì hãy đừng coi những cái lời nói của các bọn quan chức trong chế độ cộng sản Việt Nam có giá trị gì cả. Còn những cái lời tâm tình của tôi với quý chính giả với đồng bào của chúng ta ở quốc lộ cũng như hải ngoại, và chúng ta chân cần để thấy rằng là chúng ta cần phải nỗ lực kết sức trong cái việc đấu tranh giành chủ tự do để tiến tới một cái xã hội công dân thực sự, để không chúng ta không còn phải sống trong một cái chế độ thành dân trá hình phục vụ một cái tập đoàn không kiến đỏ gọi là tàn bạo nhất trong lịch sử đấy. Và tôi mong đồng bào trên toàn thế giới là phải hãy đoàn kết và cố gắng liên kết tập hợp với đồng bào quốc nội để trong cái công cuộc đấu tranh dân chủ tự do của chúng ta sẽ sớm đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn. Còn xin kính chúc toàn thể đồng bào của chúng ta trên toàn thế giới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.
Cảm ơn anh nhiều lắm anh Nguyễn Minh Sơn. Sau gần một giờ tâm tình với anh trong ngày hôm nay, cũng như tất cả những chương trình trước, chúng tôi đã tâm tình với những người thân mến ở trong nước thưa anh. đối với anh cũng như những người đồng bào thân mến, hay cả những người đang cầm quyền bây giờ anh ạ. Chúng ta cùng sống một quê hương mà, cùng một lịch sử, 1.000 năm giặc Tàu, 100 năm giặc Tây thưa anh. Có cùng một mẫu số chung, cùng khóc, cùng cười với vật nước, cùng một nước mất mặn, cùng một máu đỏ mà, cùng một kẻ thù phương Bắc ngoại xâm thưa anh. Đã 37 năm không có Mỹ, không có Ngụy, không có chiến tranh, không có một điều gì hết anh ạ. Đất nước thanh bình, tại sao lại không có cùng một tình thương, trong một tình thương con cháu Lạc Hồng thưa anh? Có nghĩ tôi nghĩ là trong cả đời tôi, năm nay đã qua cái tuổi lục thập chi thiên mệnh rồi anh, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời này anh ạ. Thưa anh Nguyễn Minh Sơn, dù tôi hay là tất cả những người đang theo dõi chương trình này tại thành phố Dallas này và trên toàn cầu ở ngoài nước Việt Nam, dù chúng tôi không sống tại Việt Nam anh, nhưng quê hương yêu dấu ngàn đời, đất Việt Nam tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Đã có một lần chúng tôi phục vụ hết tâm tình, chúng tôi bảo vệ bằng xương máu. Tôi muốn nói với anh là tất cả đối với chúng tôi, quê hương yêu dấu ngàn đời, Việt Nam mãi trong lòng chúng tôi thưa anh. Đó cũng là cái tâm tình, là lời thơ của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận anh ạ. Ngài đã cho tôi cái tâm tình này để tôi viết nên cái bài nhạc có cái tựa đề là Tôi Có Một Tổ Quốc. Thưa anh Nguyễn Minh Sơn, anh là một trong những người rất là can đảm để thôi thúc những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ vượt qua những nỗi sợ và những khó khăn để tiếp tục hoài bão của mình, với sự chắc chắn là với sự đóng góp của chúng tôi ở bên ngoài này thưa anh Sơn. Cảm ơn một thời gian rất là dài khuya ở trong Hải Dương và điều phát biểu tâm tình rất là mạnh mẽ của anh. Chúng tôi cầu chúc anh thật nhiều thành công và nhiều an lành cũng như hạnh phúc thưa anh Nguyễn Minh Sơn. Chúng tôi cũng thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình Tình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn anh Quan Hưng, anh Âu Lạc, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do đã mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt anh Nguyễn Minh Sơn, xin chào tạm biệt quý vị.
Thưa quý vị khán giả, chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, thành phố Richardson, điện thoại 214-718-7906.
Tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông.